Trước hết sư muốn hỏi quý vị có gì thắc mắc gặp, có gì khó khăn, có gì thắc mắc quý vị muốn đặt câu hỏi không? Sư xin nhắc lại một cái phần chút xíu liên quan cái vấn đề mà sáng hôm nay đó mình nói, đã có một số bạn có mặt ở đây thì cái niềm ưu tư nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất của cái ban điều hành cái chùa nhỏ cũng giống như cá nhân của sư, đó là làm sao mà hành giả tới đây giữ gìn yên tĩnh vắng lặng để tu tập. Đi tới nhiều nơi mình thấy đó, hành giả đôi khi không có ai nhắc nhở rồi nói chuyện nhiều quá, và khi mà mình nói chuyện thì phiền não tham sân si nó lên ra suốt ngày. Đi tới thay vì để mà tu tập thì mình tới mình gặp bạn bè thì mình xã giao, mình nói chuyện này chuyện kia, cái chuyện đó là nó không có đi ngoài cái ý định của mình, phải vậy không? Vì vậy ban tổ chức cũng giống cá nhân sư thiết tha yêu cầu quý hành giả nhớ là trong cái khóa thiền ở tại chùa nhỏ chúng ta sẽ tổ chức những cái khóa tiếp tục trong tháng 12 tới, rồi tháng 1, rồi tháng 3, tháng 8, 9, 10, 11 đó. Rất nhiều khóa. Thì cái việc trước tiên là đừng có nói chuyện ở trong khu vực này, bởi vì mình hiểu rồi, tất cả mọi người đều không có nói chuyện, nhưng mà nhiều nhất là ở ngoài gara với là trong cái khu vực mà đi kinh hành, mình cũng ráng giữ đừng có nói chuyện. Quý vị cần nói cái chi, quý vị đi ra ngoài hoặc giả là quý vị đi ra phía sau. Thì cái chuyện mà mình giữ gìn im lặng để cho các hành giả khác tu tập là một cái chuyện mình làm rất là có phước đức. Trong khi người ta cần tu, mình giữ im lặng, mình nói chuyện, mình nói nhỏ lại. Hoặc giả là mình cần gì mình đi tránh xa. Mình nói là cái chuyện của mình, mà mình nói mà làm cho người khác tu không được, đó, của chúng mình mang nghiệp. Thì chỉ nhắc lại cái phần tóm tắt cái sáng hôm nay thôi. Và có một cái câu hỏi, có một vị hành giả hỏi sư, nó không phải ở đây nhưng mà chỗ khác, nói rằng là tại vì sao mà sư dạy là ngồi thiền phải mở tâm ra đi làm chi vậy, tại sao phải mở tâm ra? Ví dụ thông thường là ví dụ người ta cho mình có đề mục phòng xẹp hay là hơi thở thì mình chỉ việc ở trong hơi thở được thôi, tâm nó rất là êm, tâm nó rất là an định, an tĩnh, mình mở tâm ra để làm. Vì chúng ta cần hiểu cái chữ chánh niệm. Thiền của chúng ta tập là thiền chánh niệm. Chánh niệm theo định nghĩa là không có quên. Không quên là nghĩa là không phải là quên mà nhớ theo cái nghĩa thông thường, mà không quên có nghĩa là đừng hễ mỗi lần có các đối tượng nó xảy ra trong sáu căn, mình không quên ghi nhận nó. Ví dụ như khi một tiếng động nó khởi sanh, quý vị biết tiếng động có, quý vị ghi nhận tiếng động. Khi một tiếng động nó khởi sanh, quý vị không ghi nhận tiếng động, cứ suy nghĩ về tiếng động. Tiếng động là tiếng động gì, ai mà làm ồn như vậy, điện thoại mà sao không tắt đi mà cứ để mở la ông sụp chẳng hạn đó. Tức là mình không có chánh niệm. Không có chánh niệm thì mình chấp nhận tiếng động chỉ là tiếng động, thì cái tâm mình nó rất là yên ổn. Vì vậy con câu ta nói rằng khi chánh niệm có mặt bạn sẽ không đau khổ. Bởi vì khi chánh niệm nó có mặt, nó biết cái gì đang xảy ra và tâm không có phản ứng nữa. Do đó chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết cái gì đang xảy ra trong sáu căn. Đi biết đi, ngồi biết ngồi, chấn động biết chấn động, cảm giác biết cảm giác. Thì quý vị thấy rằng là trong khi quý vị ngồi trước mặt sư như thế này, quý vị nhìn sư, quý vị đâu có nhìn sư mà cái tâm quý vị nhìn, nó có cái tâm nhìn. Trong khi sư nói, quý vị nghe, cái tâm nó đang nghe. Rồi sư hỏi vậy cho quý vị có để ý là cái hai tay quý vị để đâu, quý vị có biết không? Quý vị cũng biết nữa. Rồi sư nói chỉ cho máy lạnh nó chạy, quý vị có nghe không? Có. Thì quý vị thấy trong một lúc này nghe này, thấy này, biết xúc chạm này, biết tiếng động xung quanh nữa, rồi ai ho mình cũng biết nữa. Như vậy thì trong cái thiền tâm này ta nói rằng trong một sát na đó, trong một cái tích tắc đó, trong một cái mô mình đó, rất nhiều tâm nó sanh khởi và hoại diệt và nó biết rất là nhiều chuyện. Thì không lý do gì mình đang cái tâm mình vô trong một đối tượng gọi là chú tâm. Vì vậy để yên cho tâm nó biết thì đó là cái phương pháp thực tập. Khi mà một cái người mà ngồi yên và để cho tâm nó biết thì họ biết những cái gì xảy ra. Còn ngược lại, khi quý vị chú tâm vào một điều mục, ví dụ như khi quý vị chú tâm để làm cái việc gì thì quý vị không biết những cái chuyện xung quanh nữa. Đó là lý do tại sao mà người ta nhắc nhở mình là hễ bạn tập thiền tiếng niệm xứ, cái tâm của bạn giống như là một cái người supervisor, một người quản lý. Người này không làm gì hết, nhưng mà người ấy đứng trên và biết tất cả những chuyện gì xảy ra. Họ không có đi bồi bàn, họ không có nấu nướng, họ không có làm cashier không có phục dịch, chuyện nào không có làm. Người quản lý là chỉ đứng vào tay đứng giọt. Và cái anh này có cái vai trò giống như một ông chủ, chỗ nào mà thiếu người anh chỉ tới anh điều khiển. Thì quý vị thấy cái tâm của một cái người mà tu tập chánh niệm giỏi là như vậy đó. Người ta kể một cái câu chuyện liên quan tới Hòa Thượng Sửu Mi. Thì câu chuyện này sư cũng có dịp nói tới nó lui rất là nhiều lần rồi mà không biết có kể trong chùa nhỏ không. Đó là có một lần đó, ông trần sư này nói rằng là, trần sư dạy sư ông nói rằng là anh với chị dâu tôi lại thăm Hòa Thượng. Đó là cái câu chuyện mà anh chị gặp rồi anh chị về nói lại cho tôi, chắc lúc đó tôi cũng có mặt. Anh nói rằng là trong khi mà chúng tôi lại thăm Hòa Thượng thì nói chuyện rồi vậy đó, thì Hòa Thượng tự nhiên Hòa Thượng nói với anh tôi là con đứng dậy đi ra phía sau đó, ra phía trước rồi có cái xô nước á, múc một xô nước rồi đi ra phía sau đó, sau lưng này có cái xoài ra sau đó một xíu. Anh cũng hiểu thì Hòa Thượng nói cái gì, nó cứ đi làm vậy. Thì khi mà anh bưng cái xô nước đi ra phía sau thì anh thấy có một con rắn đang rú, con cắp hay con nhái gì đó, thì sẵn cái xô nước anh tạt tìm cứu sống con nhái. Anh mới hỏi ông thầy trần sư của sư đó, Hòa Thượng có thần thông sao Hòa Thượng nghe cái tiếng cóc? Thì ông trần sư nói tôi ở với ngài Hòa Thượng nhiều năm, tôi biết ngài không bao giờ focus vào cái chuyện gì hết trơn. Ngay cả khi mà mình nói chuyện với ngài, ngài cũng chỉ nói cái sự mà chú ý của ngài chỉ có 20% thôi, còn 30-40% những cái phần khác là cái tâm nó ở bên ngoài, nó biết hết tất cả những cái gì going on, tức biết cái những cái gì đang xảy ra. Cái tâm của một người thì tập thiền tứ niệm xứ không bao chú vào một cái gì hết. Và khi bạn chú vào một cái thì bạn sẽ không biết những cái xung quanh. Và cái người thần thiền tập thiền tứ niệm xứ, cái tâm nó phải sáng suốt, phải nó biết cái gì nó đang xảy ra. Còn một cái tâm mà nó yên ổn, nó bám lặng, nó nằm yên một chỗ đó thì không phải thiền tứ niệm xứ. Vì vậy trong cái thiền này, khi bạn nói rằng tâm bạn yên, người ta nhắc bạn thì lắm. Vì khi tâm yên, tâm yên tĩnh, tâm an tĩnh, tâm vắng lặng á, tâm có khuynh hướng thư giãn, là tâm thư giãn là tâm ngủ. Vì vậy phải bắt tâm nó làm việc.
Như nhỏ lại
bắt tâm làm việc bằng cách hỏi nó, coi thử nó có biết các cái đối tượng không. Ví dụ như bây giờ ra tâm mình nó yên lặng vắng lặng đâu rồi đó, ví dụ nó ở trong hơi thở rất là nhiều, vì đó là cái lý do tại sao mà nó yên nó vắng lặng. Mình ở trong một điều thở vô thở ra phòng xẹp, lúc đầu mình còn để ý cái này cái kia, lát rồi mình ở một cái này, một cái tâm mình nó rất là yên. Đó là cái điều kiện cho thấy là sắp sửa nó sắp ngủ đó. Vì vậy khi một vị hành giả mà trình pháp mà nói rằng thưa thư tâm tôi bây giờ an tĩnh vắng lặng yên ổn, và ông nó không được, phải kéo nó dậy, thức nó dậy, bắt nó ghi nhận nhiều đối tượng, còn tôi ngủ. Đó là lý do tại sao mà mình phải tập cho quen, để cái tâm của mình nó luôn luôn nó có cái sự nhảy bén để nó biết rất là nhiều đối tượng. Mà khi mà nó biết nhiều đối tượng tức là nó có chánh niệm, mà nó có chánh niệm thì nó rất là tỉnh táo.
Đó là lý do tại sao mà nhắc quý vị là đừng có ở trong một đối tượng quá đâu. Ở đây phương pháp tư niệm xứ là như vậy. Và trừ quý vị tập thiền định là tương cách của pháp hành khác thì không nói, nhưng mà riêng phương pháp định tâm thì nhắc như vậy đó.
Một cái câu chuyện khác nữa đó là ông thầy của sư ông kể, nó có một lần đó tôi đi lại, tôi thăm thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Mi đó. Thì khi mà tôi mở cái cửa ra thì thấy Hòa Thượng đang ngồi thiền, thì tôi tính bước đi ra, tôi không có đi vô nữa. Thì Hòa Thượng nói vô đây. Thì khi mà tôi đi vô trong phòng của ngài Hòa Thượng á, là cái tâm của tôi á, nó làm việc, nó biết tôi nhìn cái gì tôi cũng có chánh niệm ở trong này hết trơn á. Thì khi mà tôi mở cửa tôi vô thì tôi cúi xuống tôi đánh lễ Hòa Thượng, thì mới lại có hai ba lại là thì tự nhiên đèn tắt.
Khi mà đèn tắt một cái là tự nhiên tôi đứng dậy, tôi đi qua phía bên kia giường của Hòa Thượng, tôi tới ngay cái chỗ Hòa Thượng đi, cái đèn tôi cầm cái đèn pin lên, tôi bật cái đèn pin.
Hòa Thượng nói cái này là Vipassana này. Hòa Thượng nói với ông thầy nói tôi rất là ngạc nhiên, Hòa Thượng cũng để ý nữa, bởi vì cái câu chuyện nó xảy ra trong tâm của tôi mà Hòa Thượng biết. Tại vì khi mà tôi đi vô trong phòng, tôi duy trì chánh niệm, do đó khi tôi nhìn những cái vật xung quanh nó ở đâu tôi đều biết hết rồi.
Sao cái này làm như khi
có chứ không?
Thì có không?
Tại vì là khi micro và khi nó nằm đúng hơn thì mới vô cùng
của sự này. Làm sao? Bây giờ trục trặc kỹ thuật hoài.
Tôi lên về thì không biết lát có thấy được sách không? Thôi kệ, giờ tôi về tôi lên về tính. làm sao để đọt lỗ mũi vô kia mũi luôn. Tôi sẽ để dạy cho chị cái đây để có chị được tính sau. Thì đó là sự kể những cái chuyện để thấy quý vị thấy là gì đây. Cái tâm của người hành giả thì từ xưa là cái tâm nó luôn luôn là mở ra. Quý vị ngồi như vậy tâm quý vị rất là tỉnh táo. Ai làm cái gì xung quanh quý vị biết mà không có chào đâu. Tâm rất là sáng suốt. Vì vậy có một lần đó sư gặp một cái hành giả ở bên Florida đó. Anh này từ cái đó làm ta xuống là nói với sư rằng là anh điều hỏi rất là nhiều người rồi và tất cả mọi người đều nói tốt. Đó là khi mà con ngồi thiền tự nhiên bắt đầu tâm con nó dịu xuống. Rồi con vô trong cái trạng thái tâm mà con không biết bằng hoặc cho nó không biết được. Sư chịu. Anh nói tại sao không được? Tại vì tâm như vậy nó rất là yên tĩnh vắng lặng. Nhưng mà nó không biết gì hết. Cái tâm của một người mà sáng suốt là cái tâm luôn luôn nó tỉnh táo. Ví dụ mình để ý một cái người mà làm việc, một cái người supervisor là một người sếp mà làm trong một cái văn phòng với một cái office, thì quý vị thấy cái tâm của họ không bao giờ mà họ đứng một chỗ hết trơn, họ không bao giờ chú vào cái gì hết trơn, họ rất nhạy bén, họ biết câu chuyện xảy ra như thế nào, ai làm gì cái thì cái tâm của người thì tập thiền tư niệm xứ cũng phải nó luôn luôn sáng suốt, nó tỉnh táo và hay biết cái gì đang xảy ra, chứ nó không chú vào một cái chỗ nào hết trơn mà nó không enjoy, không có hưởng cái sự an tĩnh vắng lặng. Bị là an tĩnh vắng lặng có nghĩa là tâm nó bắt đầu ở trong một chỗ. Rồi là đây để sư đọc quý vị nghe một vài cái phần và hướng dẫn có nói ở trong trường hợp hồi nãy đó. Cái câu hỏi của cái hành giả này là cái cô mà người nói tiếng Anh này. Tại vì sư không có giỏi tiếng Anh, vậy là sư không có đủ tiếng Anh để mà nói chuyện với cô, thật ra sư không biết giải thích sao cho nhiều. Sư nói lắp chắc thì sư nói giỏi lắm, nhưng mà kêu mà biểu sư giảng pháp thì rất là khó khăn. Thành ra cô cũng được, nhưng mà tiếng Việt phải khác. Khi quý vị hỏi, không những sư giải thích, sư tìm mà cách giải thích rồi mà sư có được những cái tài liệu như thế này, nó để giúp đỡ cho sư. Và trong mình tập thì nó mất rất là nhiều thời giờ, không phải là lâu lâu tới mình gặp nhau cái mình nói mà hiểu. Quý vị làm tập tới tập luôn cũng giống như nấu ăn vậy đó, bây giờ ai chỉ cho mình nấu ăn gì đâu, mình chỉ là để làm được chuyện đâu. Nấu tôi coi cũng sao. Và chỗ nào tại sao nó khê, tại sao nó cháy. Đôi khi cũng một cái công thức ta cho mình vậy ra mình ta nấu được ngon, sao mình nấu cháy quá trời hết rồi. Tại vì sao? Chỉ còn tích tắc một chút xíu rồi là nó thay đổi. Đã có cái cô ở bên Florida đó, cô nói rằng là đó, con thấy là sư người Huế con thích nấu mà bánh tròn tròn tròn, cái bánh gì, bánh bèo phải không? Không phải bánh cua bạc, bánh bèo thì phải, sư nói vậy đó. Tròn 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 mà mỏng 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 này để bỏ rải lại con cháy trên ha, bánh bèo đấy. Thì cô nói rằng là mà sư lâu lâu sư về thì con muốn làm bánh bèo để con cho sư. Cô nghĩ chắc là sư thích bánh bèo lắm, mà nó bèo nghèo quá và đáng chịu thôi chứ sao vậy. Nhưng mà cô cũng ráng mà làm. Nhưng mà khi mà có một cái người khác mà tới là cái cô này người Đà Nẵng, cô đổ bánh bèo rất là hay. Cái bánh bèo thấy cái nó mỏng, rồi nó cái bánh nó rất trong và nó mỏng nữa. Đó thì hai người tới nói với sư đó, tôi thấy không, cái bánh bèo của cô này là người Nam đổ này, còn cô này là người Huế đổ, người Trung đổ này. Thì thôi nói vậy cho sư áp, sư có để ý gì đâu. Nhưng mà cái người mà làm họ thấy rõ ràng. Thì cái cô mà người Đà Nẵng là cô nói rằng là con chỉ cho cô này rất là nhiều lần rồi, chỉ còn một cái trích nhỏ chút xíu thôi là cái cách trước mà mình khuấy bột á. Đó, nhưng mà cái này là phải mình tập hoài mới được thôi. Thì quý vị thấy làm bánh là nấu nướng rồi vậy đó, nó cũng phải là đòi hỏi mình rất nhiều công phu tu tập luyện nấu nướng, rồi mình biết cái chỗ nào. Đôi khi quý vị thấy mình nếm chắc cũng nhất qua nhất lại chứ mà tự nhiên cái vị nó ngon. Thành ra người ta dựa vào trong cái khả năng mà cái cách và cái nếm để mà ta nấu nướng. Vì vậy rất là nhiều người sách vở nói với bao nhiêu, nhưng mà đâu phải ai cũng cúc được, ai cũng nấu được đâu, phải vậy không? Thì tu tập cũng vậy, mình mất rất nhiều thời giờ, rồi mình gặp nhau, mình cái chi sư biết thì chỉ sự hướng dẫn quý vị làm sai, sửa làm tới làm lui làm tới, mất nhiều thời giờ lắm, chứ không phải chơi đâu. Đó là chưa kể những cái mà mình thu tập từ trước nữa, bây giờ mình phải đổi nè. Ví dụ chẳng hạn như cái cô này, cô tập cái thiền thì không biết, cô chú tâm rất là dữ, và cô nghĩ rằng trong thiền tâm cũng chú tâm, nhưng mà thiền tâm không chú tâm, thiền niệm tâm này không có chú tâm. Cô nghĩ rồi, cô đọc ở đâu đó, cô nói rồi đó, kinh sách, cô nói rằng là có một sư, có một vị ngài đó, trưởng lão rồi đó, rồi chú rất là giữ cái tâm, tắt cái tâm là 5-6 miếng để chú từ cái một, sư không bao giờ nghe cái chuyện đó. Nhưng mà cô nói như vậy thì nghe vậy thôi chứ biết sao giờ. Đây là quý vị, mời quý vị nghe một chút xíu liên quan tới vấn đề mà tu tâm này. Phương pháp thiền tập mà chúng tôi dạy cho quý vị là phương thức duy trì chánh niệm. Chánh niệm là gì? Đây là có nghĩa là hay biết, nhận biết. Chánh niệm có nghĩa là không quên. Không quên có nghĩa là khi mà chúng ta có 6 căn, khi các đối tượng nó xảy ra trong 6 căn, hành giả ghi nhận biết. Như hồi nãy sư nói đó, trong khi mình ngồi, cái tiếng động nó tới mình biết, xúc chạm nó tới mình biết. Còn ngược lại, cái người không có chánh niệm mà khi tiếng động tới mình suy nghĩ về tiếng động. Tiếng động là tiếng động gì? Mình vui buồn với cái sự suy nghĩ của mình. Chánh niệm không đồng nghĩa với chú tâm. Chánh niệm là không quên những gì đang xảy ra trong 6 căn, không quên những đối tượng khởi lên trong 6 căn, đều là những hiện tượng tự nhiên, và học cách quan sát chúng đúng cho đúng những điều tượng này. Ai cũng có 6 căn, đối tượng xuất hiện trong 6 căn, tức là 6 trần. Khi nhận biết sự có mặt của những trần này thì cái này gọi là chánh niệm. Nhận biết hay biết mà không cần phải chú tâm. Lấy ví dụ, tôi xin hỏi quý vị, trong khi tôi đang nói, quý vị có nghe không? Dạ thưa thầy, có. Quý vị có dùng sức để mà chú có cái lời nghe không? Chắc chắn là không, phải không? Tôi nói thì quý vị hiểu thôi. Ví dụ như Sư Trí Dũng giải thích bằng, tôi nói bằng tiếng Anh, Sư Trí Dũng giải thích bằng tiếng Việt, thì quý vị không cần chú tâm, quý vị vẫn nghe được như thường. Mà khi quý vị mà cần mà hiểu cái gì cho rõ ràng, lúc bây giờ quý vị mới chú tâm. Còn thế mà cái nghe, cái thấy thì tự nhiên của nó đi tới rất là tự nhiên mà không cần chú tâm. Khi nhận biết, khi đang nghe như thế, chúng ta dùng bao nhiêu sức? Đâu có dùng quá nhiều sức, phải không? Đó là điều tôi muốn nói, là hành giả ghi nhận biết, biết một cách liên tục, đó là điều quan trọng, không cần phải chú tâm. Người ta nói một chân từ định samadhi. Định không phải là chú tâm, định là trạng thái quân bình của tâm. Khi hành giả có chánh kiến, có chánh tư duy với cộng với chánh niệm thì định tâm sẽ khởi sanh. Tinh tấn cũng vậy, tinh tấn là kiên trì không bỏ cuộc tu tập. Tinh tấn không có nghĩa là ráng chú tâm thật dữ. Trong thiền tập, hành giả đừng làm cho tâm căng thẳng và thân mỏi mệt. Chú tâm làm cho thân của chúng ta căng thẳng, tâm chúng ta mệt mỏi. Rất là nhiều người đi tới trình pháp và nói với thiền sư rằng là tôi ngồi thiền mà tôi thấy cái đầu tôi nó căng cứng quá, căng cái đầu quá. Khi cô kia cổ nói thế, tôi ngồi trước mặt bằng Phật, tôi xếp cái chân lại là cái đầu tôi nó căng. Thì ông thiền sư nói đúng rồi, đây là cái thói quen của cô mà. Thế mới là cô ngồi thiền, cô xếp chân trước bằng Phật, cô bắt đầu hành thiền, chỉ cần xếp chân thôi là cái đầu nó căng. Là bởi vì chú tâm rất là dữ. Chú tâm tức là ở trong một đối tượng mà mình không cho cái tâm mình nó đi ra ngoài, phải ở trong này. Do đó mình phải dùng sức mình giữ nó. Một cái chuyện khác nữa mà sư cũng mới nghe đây, có một vị thiền sư dạy rằng là khi mà chúng ta tập thiền đó, mà chúng ta ở trong một đề mục quá lâu thì cái tâm của chúng ta nó dính mắc vào trong đề mục. Ví dụ như cái thiền sư thấy rõ ràng, cái tư tập thiền thân thời gian rất là lâu, sư ở trong cái phòng sạch. Bây giờ cho dù sư có mở đi cái gì chăng nữa, phòng sạc cũng có mặt trong tất cả các đối tượng. Cho đến độ là khi mà sư tập qua thiền tâm này, ông thầy sư nói trời ơi, sư cứ chú tâm trong cái phòng sạc của sư rồi sao sư chuyển tâm sư được. Bây giờ tôi sư lấy một cái tiếng đồng hồ đi, tôi lấy cái đó làm đối tượng, sư đừng để ý tới cái phòng sạc được. Sư bắt cái tiếng tích tắc đó thì sư sẽ thấy rằng cho dù sư để ý tới tích tắc, tâm sư nó vẫn để ý bọc xẹp như thường. Lúc bây giờ là sư có cả hai điểm một. Tập hoài như vậy thì cái tâm bắt đầu nó giãn ra. Mà ngay cả bây giờ sư ngồi nữa thì sư đối tượng gì không biết, mà có chuyện gì là cũng chạy qua để lại trong phòng xẹp. Dĩ nhiên là sư không ở quá lâu, sư biết cái phần hướng dẫn này nhắc nhở mình đừng có ở trong một điểm một nào quá lâu. Và ngoài cái điểm một này ra mình phải biết thêm các điểm một khác nữa thì cái đó cũng được rồi. Nhưng mà thấy rõ ràng cái nếu mình ở trong một cái điểm một quá lâu thì cái tâm của mình nó dính vào đó. Tôi kể có một sư đó, ông tập thiền ở trong rừng đó, ông đang câu chuyện kể lại với Hòa Thượng Sư Minh. Tại Hòa Thượng Sư Minh lâu lâu, cứ hồi xưa mà ngài còn sống đó, sau mùa an cư đó, ngài đi chỗ này chỗ kia đó, ngài tới trong các khu rừng vắng vẻ, rồi ngài tập thiền và đồng thời ngài gặp các vị mà sơn tăng đó, tức là các sư mà tập thiền định đó, rồi ngài hướng dẫn giúp đỡ đó, tức là ngài giỏi cả hai pháp, thiền định cũng giỏi và thiền tứ niệm xứ cũng giỏi. Thì có một vị sơn tăng mới nói với ngài như thế này là có một lần đó con đang ngồi thiền và con nhận chuỗi Trước đó là con tập về hơi thở, tập nhiều năm lắm về hơi thở. Rồi không biết lý do sao đó mà thầy bỏ, không có tập hơi thở nữa, rồi trở qua đường chuỗi về niệm Phật. Thì trong khi mà thầy nói thầy ngồi ở trong rừng như thế này thì đường chuỗi niệm Phật đó, thì cái tâm nó tản, nó suy nghĩ. Nó ở trong rừng như thế này mà nếu như mà có một cái cơn gió mà nó thổi qua mấy cây nó rất đàn chết quá. Thì khi mà tâm nó suy nghĩ như vậy, trong khi mình thường chuỗi như thế thì tâm nó có hai cái nó dập qua lại một bé xé rất to. Là thầy thấy trời ơi, trong rừng nó thổi gió, nó thổi quá rồi quá. Gió nó thổi cây rồi làm âm 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 gỗ. Rồi thầy ngồi ra ngồi vậy mà gió nó bật ngã ngửa ra phía sau. Thì khi mà ngã ngửa ra phía sau thì chuỗi rồi bắt cái trang rồi bây giờ niệm cái gì đây? Thì tự nhiên cái hơi thở nó trở lại. Cho quý vị tập theo, bỏ đi mấy năm rồi mà đến khi mà chuyện khẩn cấp là tự nhiên hơi thở nó trở lại. Khi mà cái hơi thở nó trở lại thì sư vô ở trong cái hơi thở, thì chú tâm vào trong hơi thở. Khi chú tâm vào trong hơi thở, tâm yên xuống rồi, qua ra xung quanh có gì hết, tâm nó tưởng. Thì điều này cho quý vị thấy là cái tâm tưởng của mình nó rất là mạnh. Khi mà mình chú tâm, mình có định tâm mạnh, chỉ cần một niệm tâm suy nghĩ là cái tưởng nó thuộc ra, tất cả mọi chuyện nó xảy ra giống như thật vậy. Và một cái điều thứ hai nữa, người ta nói cho mình biết là những cái đề mục, cái biểu tưởng này lãng quên với thời gian rồi nghe, không bao giờ. Hãy có chuyện khẩn cấp rồi trở lại. Đó là lý do tại sao người ta khuyên mình là cái vị hành giả tu tập phải nhớ duy trì trách nhiệm trong niệm mật đi, để rằng là cái mục cuối cùng mà khi mình sắp chữ chết rồi, trong khi cái tâm của lúc của mình bây giờ nó rất là yếu á, thì ít ra nó nắm được cái đề mục mà mình thường quen thuộc cái đó. Như sư nói là hãy sư ngồi thiền thôi, chứ nhắm mắt một cái là tự nhiên nó đỡ vô trong cái phòng xẹp đó. Thì khi mà mình làm quen với đề mục rồi đó, khi mình có một cái đề mục để mà mình làm cái tổ để mình bám rồi đó, thì lúc bây giờ mình sẽ không mơ mơ nữa. Chắc chắn như vậy, cũng giống như sư kia đó, nghĩa là khi mà nó ngã xuống rồi thì cái xương chuỗi nó rớt rồi, thì sư không biết niệm cái gì đó, thì cái hơi thở nó trở lại. Và nhờ hơi thở trở lại, sư mới biết rằng là cái này là con tưởng không, là tưởng một thiền.
Bây giờ sư có hai cái câu hỏi,
hai cái câu chuyện của vị, có hai vị hành giả trình với sư. Thì cái câu chuyện này là những cái câu chuyện đời thường thôi, nhưng mà sư muốn đem ra đây để nhắc nhở tất cả chúng ta đó, người tu tập phải nhớ những cái điều mà những cái vị này gặp, mình đừng có gặp.
Cái thứ nhất là có một vị, có một cô đó cũng khoảng chừng đối chừng 40-45 tuổi đoán vậy thôi. Thì có một lần cô gọi điện thoại cho sư. Lúc đầu thì cô text trước, rồi cuối cùng cô chịu nổi rồi cô bấm phone, cô nói chuyện luôn. Trong khi mà nói thì cô khóc rất là dữ. Cô nói rằng là khi con tính là nếu mà sư ở bên Việt Nam là con muốn đi về bên Việt Nam, con đi với sư. Vì bây giờ con khổ quá. Nói mà khóc nữa. Tại sao con khổ? Tại vì cái người mà con rất là mến, cái người mà con rất có cảm tình, cho sư nghĩ là một cái anh nào đó. Và cái người này là con hết lòng không giúp đỡ anh, con làm đủ mọi chuyện. Khi mà anh mở cái tiệm, chắc là anh mở cái tiệm mà đồ gì đó biết làm, cái làm ăn business gì đó, thì con hy sinh, con lại con giúp anh, con làm đủ mọi thứ cho anh. Bây giờ cái gia đình mẹ con sắp qua, mẹ con bị bệnh, tự nhiên là con nhờ anh giúp lại, anh lên. Cái con người sao mà nó có kêu con là nó đành làm như vậy? Tại sao mà mình giúp người ta mà người ta lại đối xử với mình như vậy? Tại sao khi mình giúp người ta mà người ta lúc mà mình cần người ta không có giúp mình lại? Thì sư nói tại vì cô giúp mà cô mong, mà cô giúp người khác với cái tâm mong đợi rằng người khác sẽ trả ơn cho mình, đó là cái đau khổ. Vì vậy người ta nhắc mình là khi bạn thấy một cái người nào đó cần một cái chi phải giúp, phải dùng trí tuệ suy nghĩ. Cái gì người nào họ nói họ thiếu tiền, họ thiếu bạc, họ như thế này, thế kia, thế nọ, rồi vậy đó. Họ cần mình giúp đỡ tiền bạc là hay là bất cứ một cái dịch vụ nào đó, thì mình phải đặt cái câu hỏi là có thật sự là mình muốn giúp không này. Thứ nhất là ví dụ như mình giúp, mình có khả năng mình giúp không? Ví dụ như vấn đề tiền bạc, mình có đủ tiền mình giúp cho người ta không? Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là cái người này có thật sự đáng để mình giúp không? Và khi mà mình nghĩ rằng là cái người này thật sự là đáng để cho mình giúp, và mình có khả năng giúp người ta, thì hãy giúp đi, hết lòng giúp đỡ, rồi đừng có mong gì hết. Còn mình giúp người ta, mình mong người ta sẽ là trả ơn mình, người ta sẽ nhớ ơn mình, thì khi mình cần tới giúp lại, thì cái này là dạng cái mặt đối giá, trading.
không phải để giúp đỡ nữa. Mình giúp để mà mình mong rằng người ta trả ơn mình. Mình mong mình giúp để mà một ngày nào đó người ta giúp lại mình. Thì cái này đứng về phương diện mà tâm mà nói, cái tâm này nó bị hà tì rồi, nó bị bế rồi. Nó giúp mà cái giúp này không có, đứng về phương diện mà nghiệp được mà nói không có một chút phước báo nào hết. Thì trong này cái động cơ thúc đẩy là cái tâm muốn rằng là mình giúp để người khác giúp trở lại mình. Vì vậy rất là nhiều lần ông trần sư này cũng nói rằng là tôi thấy rất là nhiều vị Phật tử họ đi qua bên Myanmar, họ đi qua bên Thái, họ đi qua bên các xứ Phật giáo, họ lại các chùa, họ làm phước xong rồi vậy đó. Thì họ tới những cái chùa mà có cả ngàn vị sư họ làm phước, và cái mục đích của họ là sư càng đông thì phước càng nhiều, họ nghĩ như vậy. Và khi mà tới cái chùa nào mà ít sư hơn thì họ không chịu. Học giả là vị trụ trì hứa là sẽ có bao nhiêu vị tới để sẽ nhận cái phần đa ná, phần phước của họ đó. Và bây giờ ít sư đi, họ trả lại 100 vị, rồi bây giờ còn có 80 rồi, họ khổ bực bội lắm. Tất cả những càng cái những cái thái độ như thế này của một cái người mà đứng ra làm phước đó, là bạn làm phước mà bạn mong đợi là phải có được như thế này, có thế này mới có phước. Thật ra cái phước là đến từ tâm của mình, chứ không phải đến từ cái vật. Khi bạn cho ai một cái món gì, không phải là cái giá trị cái món đó quyết định cái phước của bạn, và bạn cho với cái tâm nào. Ví dụ như mình giúp ai một cái chuyện gì mà mình giúp hết ra, mình không mong cái gì hết ra, dù cái câu chuyện mình giúp rất là ít mà cái phước nó rất là lớn, bởi cái tâm mình nó rất là trong sạch. Vì vậy quý vị nghe những cái câu chuyện ở trong lịch sử của Phật, nó có một cái cô đó là cô làm ở trong cái ruộng bắp thôi. Phật Quốc Kinh kể cô đi làm ruộng bắp, rồi cô làm cả đêm luôn, tới sáng mờ sáng rồi cô đi về. Đó thì cô thấy một vị đại đức như ngài Ca Diếp thì phải đi bát. Cô dò nói: trời ơi, cái sư này sao mà tội nghiệp hiện nay sáng sớm mà đi bát rồi, mà rồi mà mình không biết có cái chi mà cho sư đó. Thì bây giờ còn cái phần cơm là bây giờ cho rồi đói rồi lấy gì mà sức khỏe, mà mình đã thức suốt đêm rồi mình còn phải làm nữa. Đâu có suy tới nghĩ luôn như vậy, nhưng cuối cùng cô nói: không, đề nào thì mấy ông thầy ông cũng cần mình cũng có, bữa này bữa sau mình cũng có, chủ cũng cho mình tiền, chủ cũng cho mình cơm ăn rồi vậy đó. Thì cô đem cái phần cơm của dân cho ngài hòa thượng, hình như ngài Ca Diếp thì phải, thì ngài nhận cái phần cơm. Rồi cô cũng sợ là không biết ngài có ăn không cơm của một cái người nhà nghèo mà thì nó dở lắm. Thì ngài ngồi tại xuống ngài ăn. Thì trong kinh nói rằng là ngài là cái người mới nhập đại định, là ngài xả ra. Vì vậy cái phước báo, cái người mà làm phước được đầu tiên cho một cái vị đó là phước rất là lớn. Cô đó như là sau đó là cô đi ra ngoài, cô đi về, cô bị con bò nó đụng chết, cô trở làm thành chư thiên này. Do cái đức tin nó quá trong sạch cho mà rất là khó cho, cái chuyện rất là khó làm nha. Mình còn có một phần cơm mà mình đi cho người ta rất là khó, nhưng mà cái tâm rất là trong sạch, cái tâm nó nhất định là phải làm phước. Thì quý vị thấy cái tâm, chính cái tâm nó quyết định cái phần làm phước của mình. Vì vậy khi mà ai kêu gọi quý vị làm phước, ai muốn quý vị làm phước hay quý vị bất cứ cho cái gì đó, quý vị phải nhớ một điều: hãy nhắm cái sự mình mà cho. Đừng có nghe cái suối rồi cho rồi nói bữa bà kêu quá tôi phải đưa, cho bữa đó tôi đưa 100 rồi tôi muốn bớt lại còn 20 rồi. Mình nói vậy là mình bẻ cái phước của mình này. Cho thì đã hãy suy nghĩ có nên cho không, cho rồi thì thôi, cúng dường rồi, không có mong cái gì hết. Rồi gì đây, mình cái người mà cái tâm mà trong sạch mà cho như vậy là cái phước nó đã lại rất là lớn. Ngay cả như vậy là mình cũng không mong gì hết trơn, mình cho là cho thôi. Cho bởi vì mình nghĩ rằng cái chuyện mình làm là đúng, hoặc giả là mình làm trong cái khả năng của mình, rồi mình giúp, coi vậy thôi. Vì vậy sư giải thích cho cái cô đó nghe, sư nói rằng là cô cho, cô giúp đỡ người ta mà cô mong người ta trả ơn của cô. Thì cái này là cái tâm của cô nó đã phì não ngay từ lúc đầu rồi. Bởi vì cái động cơ thúc đẩy là tâm tham. Vì vậy khi mà có một cái sự cố xảy ra thì mình phải đau khổ rồi, cái chuyện chắc chắn là trong rồi. Tại vì mà cô đừng có mong cái gì hết, thì cái anh kia anh có thương cô, anh có giúp cô, giúp cô thì không sao, biết cô giúp người ta rồi mà cô, cái phước đức cô là đã có rồi. Một cái chuyện thứ hai nữa thì có một vị Phật tử gặp sư và nói như thế này rằng là vị ấy có dịp tiếp cận với một cái vị sư rất là vị cao tăng đại đức. Thì khi mà mình tiếp cận cái vị này, trước thì không biết, chỉ biết ngoài thôi, bây giờ tới gần, ở gần biết, thì thấy vị này không có tu hành gì hết. Và đặt cái sư cô hỏi tại sao như vậy, tại sao cái vị mà lớn hạ, vị trưởng lão, vị trụ trì mà sao mà không tu như vậy. Và dĩ nhiên khi mà mình thấy cái cảnh như vậy thì tâm của mình bức xúc, phải vậy không? Cái sự bức xúc này cho thấy cái tâm của mình nó còn yếu lắm đấy. Ngài Hòa Thượng Sư Minh nó có hai cách để mình nhìn cho vấn đề. Một là bạn quan sát tục đế, và hai là quan sát chân đế. Thì quan sát tục đế, phiền não khởi sanh. Quan sát chân đế, phiền não không sanh khởi. Thế nào là quan sát tục đế? Ví dụ như bây giờ mình trở lại cái ví dụ đó. Khi mình nhìn một cái người này và mình nói đây là một vị sư, đây là một vị cao tăng đại đức, đây là một vị trụ trì, một vị trưởng lão, thì bạn ra bạn nó nhắm đang trong khái niệm này. Thật ra là trụ trì, trưởng lão và đại đức là ta đặt ra cho có ai mà để ra có đại đức liền, phải vậy không? Thì khi mà mình nghĩ rằng đây là một vị đại đức, đây là một vị trưởng lão, đây là một người ở trong chùa rất là nghiêm minh mà tại sao không có tu, thì mình phiền não. Còn ngược lại, bạn hãy suy nghĩ cái người ở trong chùa rất là lâu, cái người trụ trì, cái người làm trưởng lão mà họ không chịu tâm, họ không chịu tu, tu tập mà, phải không? Thì có bao nhiêu năm thì nó cũng vậy thôi. Vì vậy khi mà cần cái vấn đề đó mình phải tư duy cho đúng. Cái này là cái tâm không tu, do đó phải như vậy. Ở rất nhiều năm ở trong chùa làm một vị sư đã bao nhiêu hạ rồi, những cái chuyện đó là cái chuyện không thành vấn đề. Ở trong chùa bao nhiêu hạ mà có tu tập không này, tập mình sửa cái tâm của mình. Mà không sửa cái tâm của mình thì ở bao nhiêu năm thì nó cũng thế thôi. Vì vậy hãy quan sát chân đế, đây không phải là một cái vị nào hết, mà đây là chỉ cái tâm không tu. Cái tâm không tu là nó như thế thôi. It doesn't matter, cho cái dù người đó là ai không cần biết, mà cái người đó mà đã không tu thì phiền não tham sân si nó phải xảy ra thôi. Vì vậy mình nhắc mình á, luôn luôn là phải nhớ những cái chuyện đó. Khi mà mình đối những cái cảnh như vậy, mình hãy nhìn vào cái tâm, mà đừng nhìn vào cái tục đế. Thì mình nhìn vào cái tục đế, mình nhìn vị này, vị kia, vị sư này, sư kia, mình phiền não gì lắm. Có rất là nhiều vị kể sư này vậy, tôi không tu, sư kia không tu gì. Mình nói với nó chỉ là cái tâm sân của mình nó nổi thôi, mà không có lợi lạc gì trên. Mình nhắc mình nhìn cái vị đó mình biết họ là như vậy. Họ như vậy là không phải là họ đâu, cái tâm. Tâm họ không có được dạy dỗ, không được uống nắng, không có được tu luyện thì nó phải như vậy thôi. Bất cứ ai cũng vậy ha. Mình cũng vậy nữa, mình bây giờ mình nói mình có tu tập thì tốt rồi đấy, nhưng mà mình không tiếp tục tu nữa thì tâm mình nó cũng loãng lại cho cái chơi này. Mình nhắc mình như vậy thì mình những cái trường hợp như vậy mình bớt bức xúc. Thì nhớ có một năm đó, có một cái cô hành giả người Đại Hà ở bên Myanmar, cô đi hành thiền, cô nói rằng là cô thấy trong khi cô đứng sắp hàng, cô này không phải là người Đại Hà mà cô này là một cái người địa phương, người Myanmar. Cô nói là bên thầy thần sư là cô nói rằng là trong khi tôi đứng sắp hàng get in line đi chờ đi lấy cơm thì tôi thấy có một cái cô này chắc là một là người Đại Hà mà hai là người Nhật Bản, mình nước da trắng mình vậy, thì là như là cô đói dữ lắm. Thành ra cô tới cô che vô, cô thay vì cô sắp hàng với tất cả mọi người thì cô thấy hiện một ai mà nói là cô che vô, cô che là cái sao mà nó lên được cái hàng đầu để cô lấy đồ ăn. Và khi mà cô thấy cô lấy đồ ăn thì cô tham lam lắm, lấy để cô ăn, cô nhai nuốt rồi vậy. Thầy sư nói cô làm ta chi vậy, cô nhìn người ta làm chi vậy. Thì nói thì bây giờ cái đặc biệt quá thì con thấy vậy thôi, con thấy rồi ông hỏi tiếp thì khi mà con thấy như vậy thì con nghĩ sao? Con nghĩ rằng nếu mà mình không ăn mà mình không có chánh niệm, ăn mà không biết cái tâm tham của mình thì mình ăn giống như ngạ quỷ, sư nói đúng là xa thú. Bữa sau con nhớ thay vì con nhìn người ta, con thấy người ta, con nghĩ rằng đây là một cái người hư đốn, là những người không có lo tu, trong khi tất cả mọi người ta ăn chánh niệm, ta ăn đàng hoàng tử tế, một người này ăn uống sao thô tháp, ăn giống như là ngã quỷ vậy đó, thì mình nhớ làm sao mà mình không có chánh niệm mà mình ăn, mình cũng sẽ ăn như ngã quỷ đó. Nhắc mình cái chuyện đó. Đó thì quý vị thấy là khi mà mình nhìn một cái đối tượng nào đó mà mình thấy có cái sự trái gì đó, mình nhớ xét lại cái tâm của mình ngay tức thì nhìn bằng cái gì đây. Còn hơn nữa thì là mình sẽ có cái thói quen hư thật sâu, nhìn ra bên ngoài,
nhìn người này nhìn người kia rồi mình phê mình chỉ trích. Ý thì mình nói bộ đẹp lắm, tôi thì tôi kể ai tôi ai ông tôi bà ông tôi ông bác bà tôi bà đó, nhưng mà ông kia tôi là không đối điên. Mình nói một đường, đó là cái tâm của mình nó vẽ ra vậy thôi, nhưng mà một mặt khác để ý rất là dữ. Và không phải là không phải một chuyện của một người hai người đâu, mà ai cũng vậy nữa, trong đó có con Lưu Cá Sư nữa cũng vậy nữa. Đôi khi mình thấy sư đại biểu Việt Nam, tôi thấy các sư làm những cái chuyện mà hư đốn bậy bạ, tâm sư cũng bức xúc. Tự nhiên cái sư bạn sư nói, ngài nhớ một điều, ngài phải hiểu cái con người ở đây và cái chùa này nó như thế nào. Ở đây nó có cái hoàn cảnh của người ta như vậy, và cái con người ở đây là con người vô đây, không phải là để mà tu, mà ta vô đây để người ta đi bát, đi giữ các buổi lễ cầu an cầu siêu cái thân là vậy, để người ta lấy tiền. Người ta dùng cái chiếc áo này, cái đầu trọc này để làm cái phương tiện để làm chuyện đó, thì ngài cái hiểu con người ở đây nó như vậy và cái sinh hoạt của họ như vậy, thì ngài bức xúc làm chi? Nói câu bác sĩ thấy tỉnh liền. Mười mấy năm rồi con ở đây, con hiểu cái hoàn cảnh ở đây rồi, vì vậy không cần chi phí bức xúc. Bởi vì những cái người này họ như vậy mà làm sao, họ đâu có thấy là như mình là đi vô xuất gia cạo đầu để mà mong tu giải thoát đâu, họ đâu có giải thoát, họ mong vô để mà có phương tiện để họ kiếm tiền đó vậy. Thì quý vị thấy đây là một dạng cái bằng là minh triết á, sự hiểu biết mà cái bằng là trí tuệ đó. không cần chi phí bức xúc, không cần chi phải phê bình chỉ trích ai hết trơn. Bây giờ nếu mình nói mình tu thì mình ngon, mình cứ việc tu đi, còn để cho người khác yên ghi mình mà lo. Còn nếu mà mình không có để, mình không có làm cái chuyện đó, là mình cứ để ý hoài, cá nhân mình sẽ khổ đấy. Nói thì rất hay, cho mà đôi khi chúng cũng để ý, chúng cũng làm bằng cầu nhào ngoài, cầu nhào gác cái đá sao mình tát cái bố, sao mình cầu nhào chi vậy, sao ta nhìn mãi lỗi người, đúng sai phải trái biết chi mà nhìn tối nào cũng đọc cái trơn, thấy cái giò ta không. Thành ra cái gì thấy nói là một chuyện mà đến khi mình tập thấy rất là khó trong cái trơn. Đây là cái điều mà sư nhận xét rồi sư góp ý với quý vị vậy thôi. Đó. Nên là làm bất cứ những cái chuyện gì cần làm để cái tâm mình nó đừng khổ, đừng đau khổ. Có một cô ngày qua cô kể cho sư nghe một cái câu chuyện, cô nói rằng là đó, thằng con cô đó nó thuê một cái ông thợ tới để mà sửa cái máy lạnh mấy đồ gì không biết. Thì nó nói rằng má con đi rồi, má ở đó mà quay vẫn sửa sao. Cô thay vì vô trong này nấu ăn thì cô kêu sửa, mà nó cô lén phép chạy ra, cô đứng cô dòm, cô ngó qua hỏi này hỏi kia. Kê ông thợ máy bực quá, ông nói bà vô đi, bà có cái chuyện gì để đó tôi làm. Nó nói thằng con tôi nó nói rằng là gì đây mà đứng đây coi nữa là anh sửa làm sao để mà về mà báo cáo lại cho nó chứ. Nó nói nó giỏi, nó tới nó làm đi, tôi trả tiền cho anh mà sao anh nói tôi vậy. Không biết ai trả tiền mà tôi làm, mà đi cho tôi làm, đừng có dòm ngó, vậy tôi không ai dòm ngó trơn, làm sao. Cô nói trời ơi con tức quá, hồi trước chết tôi còn được ngang, nhưng bây giờ nhờ con tu nó còn nuốt nuốt rồi, bây giờ nó cũng thảo ra lại, nuốt vô nó thảo ra, con thảo ra nó nói bây giờ là con nhờ tu con nuốt. Thì nói cái gì, cứ để ý không, những cái người như vậy là cái người rất là vũ phu này, những cái người là không có lịch sự này, ăn nói rất là hồ đồ ra, mà mình chấp chi những cái lời người đó để mình đem vô trong tâm mình cho nó đau khổ, và nói là con tức mà con muốn đau lên con thư mà thấy ngu không. Cái chuyện gì ở ngoài không đem vô để mà nói cho mình mà giận mà hờn, để cho đến nỗi mà đau ung thư, mà mình ung thư thì ông kia ông đâu có nhằn nhò gì, ông cũng bọc thù lù à, thấy không, không có nhằn nhò gì hết. Bởi đôi khi mình thấy mình nghe cái câu chuyện này rồi mình thấy rút kinh nghiệm, rồi mình thấy có cái chuyện gì không đáng bỏ. Ví dụ như sư mà suy dặn cô, sư nói bây giờ cô thấy không, ví dụ nó đã nói như vậy thôi mình làm thêm, cái người mà đã lỗ mãn như vậy mình nói cái gì, nói vậy không. Thì bây giờ thằng con mình nó có nhờ đứng qua thì về nói với nó, tao ra tao quay rồi mà ông lỗ mãn với tao, thôi bây giờ mình lo đi. Và bây giờ cô quay, cô đâu có biết cái gì, máy móc cô biết cái gì đâu mà nói, chứ mình cũng là kêu bằng là lắm chăn thì mình mới khổ. Chứ dùng cái chữ cũng tội nghiệp mà điều bảo có đa sự nói đại vậy thôi, chứ còn thế ra tự nhiên ra qua máy con mắt mình đâu có biết gì đâu mà nói.
vì vậy cái trong cái cuộc sống của mình đó, khi có những cái trường hợp nó xảy ra đó, mình phải tu tập để có trí tuệ, còn không thôi thì mình cứ rước cái sự khổ của trong người mình thôi. Thì ba cái chuyện đâu không. Ngày hôm qua cũng có một cái cô hỏi một cái câu, cô nói rằng là đó, thực sự tôi có một cái cô người bạn đạo của tôi đó, cô rất là gì đây, tính tình cô sốt vậy lắm. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Bởi vì là bạn bè cũng nhiều năm rồi, quen biết nhau rồi, cũng đi sinh hoạt rồi, trong chùa chỗ nào đâu biết. Thì gặp khi mà gặp nhau rồi thì bây giờ nó bụng nó cọ sát rất là dữ. Thì một cái thì mình nói là thôi kệ, là mình stick với bà đi để mình học, để mình sửa. Còn cái khác nói nhỏ này nó quá trời quá tay thôi, đừng ở gần nó nữa, chán quá rồi cái nọ. Đó thì sư có lập một cái bài, ông thầy sư ông nói có một cái cô cũng nói như vậy đó. Khi mà gần gũi cái bạn người bạn của con là con thấy toàn là cây lá rau độc không à, trái đắng mà rau độc, trái độc mà rau đắng, là cái gì nó không biết. Ý muốn nói là không có cái chi mà vui vẻ trong này hết, toàn cái thứ mà cái một phiền não không à. Nhưng một cái tâm khác, tâm con nó nói rằng là phải dùng người này như là cái cơ hội để mình học hỏi. Thế mà mỗi lần đó, nó ích kỷ thì con ích kỷ theo, nó giận con giận lại, nó chửi con chửi lại à. Thì khi mà con làm như vậy là con thấy cũng hối hận ghê lắm, mà con không biết làm sao. Thì ông thầy sư nói như vậy tức là hiện người ta tốt với mình thì mình tốt lại, mà người ta xấu với mình xấu lại, phải vậy không? Nó nhầm phải rồi chứ. Nó hễ mà nó làm cái là ăn miếng trả miếng à, nó tử tế với con tử tế, mà nó chửi con chửi lại, chỉ con cái kỳ lại. Thì tức là người ta khôn thì mình khôn theo, người ta ngu thì mình ngu theo, người ta ăn tức gà mình cũng bất chước ăn theo. Người ta ngu mà thấy không, nít rồi nó bóc gà ra, nó bóc tức ăn mà nó tao ăn theo, rồi bây giờ mình bất chước người ta hay sao? Người ta thường nói là ai tốt với tôi tốt lại, thấy không? Cái này rất là phé à, rất là đúng. Không tốt với tôi, nó không tốt với tôi, nó nói gì tôi tốt bà vậy ha, để lợi dụng mình ra. Nhưng mà thật ra ông nói rằng là cái đúng cái lý của một cái người mà khôn ngoan là dù ai tốt với mình không tốt với mình, cái tâm của mình giữ tâm mình cho yên ổn. Ví dụ như bây giờ một cái người đó, họ không tốt với mình, họ có những cái lời ăn tiếng nói rất là như cái câu chuyện của cô kia, hãy lấy cái đó làm cái bài học để nhắc nhở của mình là tại cũng lỗi tại mình, tại mình chơi vui những cái chuyện mà không phải là chuyện của mình để cho người ta nói như vậy. Vì vậy ông nói bạn sẽ thấy rằng ở đâu cũng có Phật pháp hết, trong phải ở trong chùa đó. Mỗi cái câu chuyện nó xảy ra ở trong cuộc sống của mình, mình chịu khó mình ngồi mình suy nghĩ, mình sẽ thấy trong mình rút ra được những bài học rất là tốt. Vì vậy gọi là Dhamma Evarima, Phật pháp ở khắp nơi, trong phải Phật pháp chỉ ở trong chùa, ở trong chiền hay là ở trong tu viện mà thôi. Vì vậy mỗi lần khi có cái câu chuyện xảy ra đó, rồi khi mình tu tập một thời gian, tự nhiên nó đem cái câu chuyện này suy nghĩ trong tâm của mình, tại sao câu chuyện nó xảy ra, và mình nếu mà mình ở trong trường hợp như vậy thì mình phải xử lý sao là cho đúng. Mà sư có nhiều lần chia sẻ với ông thầy, sư thầy của sư cũng nói sư bây giờ còn ở cấp độ là sư chỉ có tư duy mà sư làm vấn đề. Khi một cái câu chuyện nó xảy ra mình phải làm gì, mình rút kinh nghiệm, mình thấy còn sư tu cho bác trí tuệ đi, tự nhiên không cần suy nghĩ gì trên tế đó, tự cấp chỉ mình làm tức thì. Trí hệ một người mà có trí tuệ là không cần suy nghĩ, mà cái suy nghĩ cho thật nhiều là cái người không có trí tuệ. Nó chính xác là như vậy đó. Khi có một cái câu chuyện mà nó tới mình suy nghĩ cái cách thức làm sao mà làm vậy kia, điều đó có nghĩa mình chưa ready, mình không có trí tuệ. Còn cái người mà tâm tính mà có trí tuệ mà bình tĩnh đó, khi câu chuyện tới họ sẽ biết làm thế nào. Tôi lấy một cái ví dụ như thế này, là ví dụ như một cái ông đó, ông đi nấu ăn, ông nấu ăn rất là giỏi, ông nấu cho một cái nhà hàng rất là lớn. Nhưng mà rồi vì đây mà thời cơ nó không có thuận tiện, cái nhà hàng nó đóng cửa. Nhà hàng đóng cửa thì ông đi kiếm được một cái việc khác ở trong một cái nhà hàng khác, và nhà hàng nó nằm ngay ở trên xa lộ. Và lâu lâu mà khi mà khách nó tới là không phải nó tới giống cái nhà hàng kia, là tới lai rai 5 người 3 người, mà nó tới nguyên cái chiếc xe bus xuống một cái. Thì cái người ở trong nhà bếp cũng như là bụt của bà phải đầy đủ, phải ready như thế nào để mà xử lý về một cái khối lượng mà tới một cách tới một cái rất là đông như vậy đó, thì cái anh mà cúc này thì chắc có lẽ anh rất là lúc đầu rất là khó khăn cái gì không, tại vì chưa quen cách này. Nhưng mà khi mà nếu mà anh là cái người mà nó biết giỏi, anh chỉ cần nhìn phải làm cái gì, và khi mà cần nhìn phải làm cái gì thì một lần, hai lần, ba lần đầu thôi, nhưng mà để cho anh chừng một ở đó chừng một ba tuần là một tháng là anh làm câu chuyện như không. Và sư nghe cái câu chuyện này là ở tại Việt Nam, cái anh đó là anh kể là anh nói rằng là anh đã bị cái trường hợp xảy ra như vậy. Vì vậy anh luôn luôn là anh biết trước là khi nào cái xe nó tới thì nó cần cái gì trước, ví dụ nó vô một cái là nó cần uống cà phê trước thì anh cho làm loạt với một cái cà phê để đó rồi sư phải. Nhưng mà lỡ rồi anh làm với một cái cà phê rồi đó không có khách không tới sao, anh nói mình lấy cái xác suất của nó đi, cứ ba bốn ngày sẽ có một chuyến như vậy, hay là cái giờ nào sẽ có bao nhiêu như vậy, mình cho nó sẵn sàng luôn luôn là có người tới. Và khi mà nó tới rồi là cái việc trước tiên là cho nó uống cà phê, cần nước uống cho nó uống cái đã, hoặc là những cái món ăn mà kêu bằng mà mở màn đó, cho nó ăn để nó cao cao xuống, và từ từ rồi mình sẽ làm cái món khác. Anh nói con làm, con chỉ cần mất chừng nửa tháng hai ba tuần là con hiểu cái cách thức làm. Như vậy là nói tóm lại là cái người mà khi mà đã giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó rồi đó, họ cần suy nghĩ gì nhiều, họ chỉ do cái họ biết biết cần làm gì. Cũng giống một cái người mà nấu bếp giỏi đó, quý vị nói nấu ba người thì nấu năm, bây giờ có 20 người thì nấu 20 người thôi, thoải mái, không có gì cho. Còn cái người mới nấu trời ơi, 5 người mà lên 20 người là quấn rồi nha, mai phải đi chợ nào là cũng như thường. Cái mà đã khi mà đã mà giỏi rồi, tinh luyện trong một cái lĩnh vực nào đó, không cần suy nghĩ nữa. Tâm nó dạy, tâm nó sẽ dạy, cái kinh nghiệm nghề nghiệp nó sẽ dạy cho mình làm, thì cái sự tu tập cũng vậy, ý tuệ nó sẽ dạy cho cái người ấy biết ứng xử như thế nào, không cần phải suy nghĩ nữa. Và mình phải nghĩ một điều này, mình càng suy nghĩ nhiều, điều đó có nghĩa là mình chưa có giỏi. Ở đây quý vị có thắc mắc gì quý vị? Tâm không có gì đâu, im lặng là thánh thiện rồi. À. 47. Đây là một cái phần trình pháp mà rất gần với cái sự tu tập của chúng ta. Đây là nói vấn đề mà quan sát âm thanh. Tư sư con ngồi ghi nhận rất nhiều âm thanh khởi lên từ xa, như tiếng chim kêu, tiếng tụng kinh, tiếng người nói. Tâm yên tĩnh không phản ứng. Con nghe tiếng chim kêu, tiếng người nói, tiếng tụng kinh. Đôi khi họ để cái loa rất là lớn tụng kinh, hoặc giả là ở ngoài bên ngoài kia nó thở, nó xây cất, nó gõ âm mà tiếng động tới, tâm không có phản ứng. Nhưng ngược lại, khi có người ngồi bên cạnh ho hay làm cử động ồn ào thì tâm con rất là khó chịu. Nhất là mở điện thoại di động mà không tắt nữa, đang ngồi yên tự nhiên điện thoại réo lên một cái, bực bội lắm. Trong khi những cái tiếng động khác nó rất là lớn, mình không có bực. Vì đây thấy là tâm lý không? Tiếng động nhỏ nhỏ vậy nó đâu có sao đâu, tiếng đụng điện thoại không bao nhiêu hết trơn. Nhưng mà ở trong này mình nói rằng tại sao ngồi thiền mà không tắt điện thoại? Mình bực là bởi vì cái ý của mình về cái vấn đề cái tiếng động. Đây là sư nói vậy thôi, chứ còn lâu lâu không, quý vị cũng quên. Thật ra không sao đâu, cứ để cứ mở ra để cho người ta quán tâm. Thưa sư, bây giờ con phải làm sao đây? Con chỉ ghi nhận tiếng động thôi phải không? Tiếng động, thầy sư nói, tiếng động là tiếng động dù xa hay gần. Tại sao xa thì không sao, mà gần thì tâm bạn lại khó chịu? Trên nguyên tắc tiếng động chỉ là tiếng động thôi, phải không? Tiếng động xa cũng là tiếng động gần cũng tiếng động. Mà tại sao mà tiếng động xa tâm bạn không phản ứng, mà tiếng động gần bạn lại khó chịu? Bạn nghĩ sao đây? Bạn có trả lời cho tôi được không? Đây là cách mà tôi muốn hành giả làm thường xuyên và thẩm tra tìm kiếm lý do tại sao tâm phiền não của chúng ta khởi sanh. Trong cùng một đối tượng là tiếng động mà, tại sao mà tiếng động xa dù rất là lớn, rất là ồn, mình không có khó chịu? Một cái tiếng động nhỏ nhỏ như thế này mình bực bội, mình khó chịu. Thưa sư, bởi khi tiếng động gần thì rất lớn, làm chói tai và rất khó chịu. Ủa, gần ai đây? Dạ, gần con. Rồi thấy không? Tôi ta trong này rồi. Vì nó cái kia nó xa, cái này nó gần tôi này.
làm tôi chóa tay, vì vậy tôi khó chịu. Như vậy trong này có tà kiến chấp vào tôi ta. Một lý do khác là tâm suy nghĩ sai lầm, tiếng động này chóa tai mình quá. Như vậy tâm phản ứng vì nó xét đoán. Xét đoán là tiếng động này là tiếng động này là chói tai, tiếng động này là không nên làm như vậy. Ai mà để điện thoại mà re trong khi mà ngồi thiền của mình, cái tâm nó sân hận là vì cái sự xét đoán. Cái tiếng động tự nó không có cái lý do để cho mình mà phiền não khởi sanh. Như vậy tâm phản ứng vì tâm xét đoán. Đúng ra là ngay khi tâm không phản ứng với tiếng động xa, hành giả cũng cần tìm hiểu tại sao như thế, nhưng đa phần ít ai để ý tìm hiểu khi tâm yên ổn không phản ứng. Ông nói rằng là khi tâm mình phản ứng với một đối tượng, mình đặt câu hỏi tại sao như vậy. Và ngay cả khi mà tâm nó yên ổn mà không phản ứng với đối tượng, mình cũng đặt câu hỏi tại sao như vậy. Đó là cái cách thức tu tập. Luôn luôn là mình kiểm tra cái tâm mình hỏi, tại sao khi gặp đối tượng này nó như thế, khi gặp đối tượng khác như vậy. Cũng cùng một đối tượng đó, cũng tức động hết trơn này. Mà khi trong trường hợp này thì tâm mình chấp nhận, chịu đựng được. Còn khi trường hợp khác tâm mình phản ứng. Khi tiếng động ở xa, bên trong tâm suy nghĩ một cách, tiếng động ở gần tâm suy nghĩ cách khác, suy nghĩ không giống cho nên phản ứng phải khác biệt. Thưa thiền sư, khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát âm thanh thôi, đó là quán thân. Quán tâm nhận biết, quán tâm nhận biết là quán tâm và hiểu vì có âm thanh cho nên tâm biết mới sanh lên, gọi là quán pháp niệm xứ. Để qua lại câu hỏi này, khi âm thanh khởi sanh chỉ nhận biết âm thanh thôi, đó là tập theo quán thân. Quan sát tâm, nhận biết tâm là phương pháp thuộc về quán tâm. Và hiểu vì có âm thanh cho nên cái tâm hay biết nó mới khởi sanh, đó là quán pháp niệm xứ. Nói vậy rất đúng, có đúng không? Đúng. Nhưng ngay trường hợp đầu, hành giả quán âm thanh với sự hiểu biết đây là một hiện tượng tự nhiên, cũng là quán pháp niệm xứ nữa. Khi sự hiểu biết có mặt thì sẽ đổi qua quán pháp niệm xứ ngay. Cô này cô hỏi, khi mà tôi tập á, tôi âm thanh, tôi chỉ biết âm thanh thôi, cái đó là quán thân. Thật ra nói phải nói về cũng đúng rồi. Quán thân là mình ở cái gì ở trong thân mình này. Nhưng mà ông thiền sư ông không có để ý cái đó. Ông chỉ nhắc rằng khi cô này cũng nói rằng khi con một cái động tới, con quan sát tiếng động, tức là con quán thân. Đúng là tiếng động tự nó là sắc pháp, và mình nghe tiếng động thì cái này nó cũng ở trong thân, cũng nói gì cũng được nữa. Cái thứ hai nữa là cái tâm con như thế nào với tiếng động, gọi là quán tâm. Và cái thứ ba nữa là con hiểu rằng hễ khi có tiếng động nó khởi sanh thì tâm biết cũng khởi sanh, cái này là quán pháp niệm xứ. Thực sự nó đúng, tức là mình thấy cái mối tương quan nhân quả giữa các đối tượng, tâm và đối tượng. Khi không có âm thanh tâm biết không khởi sanh, khi có âm thanh tâm biết khởi sanh, thì mình hiểu được như vậy. Cái này là trí tuệ. Nhưng mà ông nói rằng ngay cả lúc đầu đó, khi bạn nói rằng ngay cả lúc đầu rất đúng, nhưng ngay với những trường hợp đầu quán âm thanh với sự hiểu biết rằng âm thanh này chỉ là một hiện tượng tự nhiên và phiền não không khởi sanh, cái đó cũng quán pháp niệm xứ nữa. Với việc trí tuệ hiểu rằng âm thanh chỉ là đối tượng. Khi mà quý vị nghe một tiếng động, ví dụ như gặp quý vị nghe một cái tiếng điện thoại reo, hoặc giả cái người ngồi bên cạnh quý vị ho hay là ồn á, tâm quý vị phản ứng, tâm phản ứng là tự tâm nó xét đoán. Nó nói rằng cái người này có ho hoài như vậy đó, hay hoặc giả là tại sao mà điện thoại tới hành thiền mà không tắt mà để reo như vậy. Thì vì cái tâm xét đoán cho nó phiền não nó khởi sanh. Còn ngược lại, khi mà hành giả có trí tuệ thì thấy rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, tiếng động nó khởi sanh theo điều kiện của nó thôi. Người ta đau thì ta ho, người ta quên tắt thì điện thoại nó reo, đơn giản vậy thôi. Đây là một cái hiện tượng nó tự nhiên, nó nhân quả của nó. Khi mình hiểu rằng đó là một hiện tượng tự nhiên thì chính nó là quán pháp niệm xứ. Trong bốn cái, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp niệm xứ là rất là khó. Bởi vì cái người mà tập một quán pháp niệm xứ là cái người này có trí tuệ lúc đó. Mình hiểu mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, mình biết tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này, đối tượng chỉ là đối tượng, cảm giác gì là cảm giác, đau gì là đau, vân vân.
Một lần con đi thiền hành trên thiền đường, bỗng nghe các sư nói chuyện từ bên ngoài vẳng vào, tâm con rất khó chịu. Nhớ lời thầy nhắc tiếng động chỉ là tiếng động, là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm bất gay gắt. Trí tuệ có mặt trong sự quan sát hay không? Đây câu hỏi về vấn đề trí tuệ đó. Đây là tôi đang đi kinh hành, tự nhiên tôi nghe các sư ở bên cái bên đinh bên kia nói chuyện mà nói ung sờn, tôi bực bội, tôi khó chịu ghê lắm. Đó, nhưng mà tôi nhờ, tôi nhắc nhớ lại cái phần hướng dẫn ông thầy sư ông nói chấn động chỉ là chấn động, nó là chỉ thì đối tượng tâm, cái tâm mà chỉ trích phê bình các sư của tôi nó dịu xuống, nó bớt gay gắt. Lúc bây giờ cái tâm nó bớt gay gắt, vậy thì trong cái trường hợp này có trí tuệ không? Dĩ nhiên là có, tùy theo trí tuệ của bạn ít hay nhiều, phiền não cũng theo đó mà giảm bớt. Trí tuệ dù là băng tuệ, rất là mình tư duy đó, cũng làm giảm bớt sức mạnh hay trớn của ô nhiễm. Ví dụ như nếu như mà cô không có tư duy theo kiểu như vậy đó, cô không nói rằng là chấn động chỉ là chấn động hay là chấn động chỉ là hiện tượng tự nhiên, thì cái tâm của mình nó sẽ phê bình chỉ trích rất là gay gắt các sư. Buổi sáng mà tiền sư ta đi tu, mình không có đi tu, ngồi bên kia còn nói chuyện làm ung sùng như vậy đó, mình là cái người tu hành, mình đã đang tu vân 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 vân, là mình đối sân rất là dữ. Cô này cô nói khi mà nghe tiếng động tâm nó khó chịu, cô quan sát tâm khó chịu, cô nhắc rằng tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Thì ông thường sư nói lúc bây giờ có trí tuệ đấy, nhưng mà thuộc cái dạng cái bằng văn tuệ, mình sử dụng cái sự tư duy của mình để mình làm cho phiền não nó giảm bớt, thì cái dạng này gọi là tư duy chân chánh. Trong rất là nhiều trường hợp nó xảy ra những cái câu chuyện đó, và tự nhiên tâm mình không nổi sân, là vì khi mà câu chuyện xảy ra cái tâm mình nó có tư duy chân chánh nó trọng. Còn khi mà có trí tuệ thì không cần tư duy gì nữa, có trí tuệ thì nó chỉ biết đối tượng của tâm nhận biết thôi. Nhưng mà cái cấp này rất là cao, mình phải tu tập rất là nhiều mới thấy điều đó. Còn đa phần khi mà có câu chuyện gì xảy ra thì chúng ta thường sử dụng tới tư duy chân chánh. Ví dụ như cái cô kia cô nói rằng là có ông chồng là đi về là ông cào nhau, ông cằn nhằn, nói chuyện rất là, ông than thở rất là dữ. Cô nói lúc đầu là cô bực lắm, ông nói lại rồi cái đó. Nhưng mà sau này khi mà ông nói hoài đó, tự nhiên con nghĩ đây là một người rất là tội nghiệp. Ông ở suốt nhà, ông suốt ngày trong nhà, ông đi đâu được cái trơn ấy, tại vì chắc có lẽ ông đã bị handicap. Vì vậy khi mình đi về đó, thì ông sẵn mình đó rồi, nói năng vậy đấy. Thôi, cái chuyện này cũng tội nghiệp thương này. Thì cô nói, những lúc sau này cô không còn giận nữa. Và cô nói rằng, nhờ con đi tu cái pháp trực tâm này, để con suy nghĩ được như vậy. Chứ hồi trước không, ông chửi con, ông chửi lại. Ông nói tôi đi làm về mệt mà ông còn cằn nhằn cào nhau nữa. Tôi về thì thế nào, tôi cũng nấu cơm, nấu nước trong ăn, tôi có đói đi đâu mà lo, vân vân. Tức là nó qua nó lại rất là gay gắt. Cô nói nhờ cái sự mà tu tập như vậy, nhờ cái sự suy tư như vậy. Nhưng mà sư nói, cô hãy tu tập thêm nữa đi. Để khi mà ông chồng của cô cằn nhằn á, cô cũng cần suy nghĩ về tâm cô, nó không có không thẳng nữa. Trong cô phản ứng bởi vì đây là đối tượng mà tâm nhận biết mà thôi, có ai trong này đâu. Nhưng mà làm sao như thế, phải không? Khi mà mình nhìn hay mình nghe ai một cái chuyện gì, luôn luôn là mình đem cái tục đế nó vô. Đây là ai nói cái gì, nói cái này là vui hay không vui, buồn hay vui hay buồn, thiện hay bất thiện liền. Vì vậy cái tâm mình nó phản ứng theo. Vì vậy cái sự thực tập á, ông nói trí tuệ tùy theo cấp độ của bạn. Khi bạn nghe một cái tiếng động, bạn chỉ biết đây là tiếng động của tâm nhận biết, thì hoàn toàn phiền não không có. Còn ngược lại, khi mà phiền não nó đã tới rồi, bất rồi mà, lúc bây giờ mình sử dụng cái tư duy chân chánh để mình làm cho phiền não giảm bớt theo nó, cái đó cũng được. À, cũng tốt, đó là vì nó thuộc về văn tuệ, cũng tốt vậy. Nhưng mà mình tu có sao để mà cái sự hiểu biết nó nằm sống trong tâm của mình, khi có tới thì nó nhảy ra là giải quyết được.